Dạ, con cảm ơn thầy Ngộ Đức. Con kính chào thầy Thích Nhật Từ và con kính chào tất cả các cô, các chú, các bác cùng các bạn đã đến đây trong buổi ra mắt sách hôm nay ạ. Dạ. Vâng, con xin phép thầy cho con được bắt đầu. Thật sự là chúng ta đã thấy hình ảnh của cuốn sách, cuốn truyện tranh Cuộc đời Đức Phật rất là đẹp ở trên sân khấu đúng không ạ? Và con thật sự là khi mà con nhận được tin là thầy ra mắt cuốn này và con được đến đây làm MC buổi hôm nay thì con rất là xúc động. Con không ngờ là thầy ra mắt, thầy đã viết hàng trăm cuốn cho các vị tăng ni cũng như là các quý Phật tử người lớn. Và bây giờ thầy quan tâm nhất đến trẻ em. Và con rất là cảm kích và con đọc cuốn sách này con cảm động lắm. Nhất là chiều hôm qua con lại được xem một cái phần live stream thầy làm với khóa tu búp sen từ bi. Không biết ở đây quý vị nào có con, có cháu tham gia buổi hôm qua không? Các cháu đọc kinh Phước Đức đúng không ạ? Rất là thuộc và rất là dễ thương cùng với thầy. Cái cảnh đó nó xúc động lắm ạ. Có lẽ là Phật Pháp gieo vào tâm hồn những đứa trẻ chính là chúng ta đi từ gốc. Con điều đó là điều mà con vô cùng cảm kích khi mà thầy bắt đầu quan tâm đến các em nhỏ và thầy đã viết sách cho các em nhỏ. Và hôm nay thì nhân duyên chúng ta được ngồi đây và được dự buổi ra mắt sách của thầy. Và thầy cũng vừa nói là cuốn sách này sẽ ấn tống để tặng tất cả những ai có nhu cầu đi ạ. Vâng, thế khi mà có con của em mà muốn nhận cuốn sách này thì xin liên hệ. Thầy ơi, con muốn thay mặt mọi người hỏi thầy một câu hỏi rất là quan trọng. Con biết là thầy rất là tâm huyết với giới trẻ, nhưng con rất muốn mọi người được nghe kỹ hơn về nhân duyên thầy ra đời cuốn sách này và mục đích của thầy khi làm bộ truyện tranh Cuộc đời Đức Phật và những cuốn sách sau nữa. Vâng, con mời thầy.
Kính thưa chị Thúy và tất cả các quý Phật tử cũng như các bạn đang theo dõi trực tuyến trên Facebook Thích Nhật Từ và Chùa Giác Ngộ. Năm 2006, khi lần đầu tiên tôi tham quan hệ thống các chùa và giáo hội của Phật giáo Đài Loan, thì tôi có đến trụ sở Phật Quang Sơn tại Cao Hùng do Đại sư Tinh Vân thành lập, đồng thời cũng đi các trụ sở Phật giáo quan trọng nhất của Phật giáo Đài Loan. Thì ấn tượng để lại ở tôi đó là ngoài hệ thống truyền hình Phật giáo, các trường đại học, trung học tư thục của Phật giáo, thì Phật giáo Đài Loan đó là nơi đi đầu về mảng truyện tranh Phật giáo cho trẻ em. Từ thời điểm đó thì tôi rất là quan tâm làm thế nào để mình có được các quyển truyện tranh cho trẻ em do các họa sĩ Việt Nam sáng tác. Khi trở lại Việt Nam thì nhiều Phật sự, cho nên ý tưởng đó vẫn chưa có thể thực hiện được, nhất là chưa tìm ra được các họa sĩ mà về bản chất họ là Phật tử. Thì việc thể hiện nội dung tư tưởng triết lý Phật giáo qua truyện tranh đó mới lột tả hết tất cả những gì mà chúng ta cần. Năm 2018 thì tôi quyết định không chờ đợi thêm nữa và chấp nhận tính tương đối bằng cách là thông báo trên Facebook Thích Nhật Từ cũng như là Chùa Giác Ngộ. Thì có một họa sĩ là một Phật tử mới liên lạc và tôi mời họa sĩ này đến. Thì cậu ấy rất là hoan hỷ với cái đề xuất đó là vẽ minh họa cho truyện tranh Cuộc đời Đức Phật. Thì tiếc là theo dự kiến từ ngày 27 tháng 7 2019 mới chính thức ra mắt, nhưng tôi lại có việc đột xuất đi tham dự và thuyết trình tại hội thảo Ấn Độ giáo và Phật giáo tại Sanat vào đúng ngày đó, cho nên buổi ra mắt phải đổi lại sớm hơn một tuần. Và hôm nay đó thì họa sĩ này và nhóm Thảo Hiền là những người trực tiếp vẽ đó thì đang ở tỉnh xa, không thể trở lại thành phố Hồ Chí Minh kịp. Rất tiếc là trong buổi ra mắt mà đóng góp chính là nhóm họa sĩ là không có mặt. Thì tôi cũng xin cáo lỗi với các bạn họa sĩ về tình trạng hoài muốn của tôi. Mà nếu mà kéo giãn ra thêm nửa tháng nữa hay là tháng nữa thì nó quá muộn đi. Cho nên đành ra mắt trong tình trạng này. Thì đây là cái quyển đầu tiên thôi. Đầu tiên thôi, nó sẽ bắt đầu cho chuỗi các truyện tranh Phật giáo về nhiều chủ đề khác nhau, mà đối tượng chính yếu là các cháu thanh mầm non và thiếu nhi. Lý do rất đơn giản đó, là đối với các cháu tuổi lên 3 cho đến 12 đó, thì giáo dục nhìn có hiệu quả rất cao và rất nhiều lần so với giáo dục nghe. Vì các cháu chưa có thể tưởng tượng, hình dung như là người lớn được. Cho nên đó, những gì mà chúng ta cần muốn chia sẻ đó, thể hiện qua bằng hình vẽ thôi. Và hình vẽ nó phải phù hợp với cái tư duy và nhận thức của các cháu. Còn lời chỉ là phần minh họa thôi, chứ không phải là phần chính ở trong các truyện tranh. Cho nên tác phẩm này đó, cái công đó, phải nói đến là các họa sĩ nhóm Thảo Hiền, chứ không phải là tôi. Tôi chỉ là người viết lời thêm, không có lời, người ta đọc vô, xin lỗi, người ta xem hình, người ta vẫn có thể hiểu khái quát được. Hiện nay thì tại Việt Nam chúng ta là cũng đã bắt đầu có cái mảng truyện tranh Phật giáo, có khi thì bằng màu, có khi bằng trắng đen, có khi bằng phong cách tả thực, có khi bằng phong cách đó là trừu tượng. Thì tác phẩm Cuộc Đời Đức Phật này đó thì được vẽ bằng cái phong cách rất là tây, mà nó rất phù hợp với giới trẻ. Nó khó hơn là tả thực. Tả thực thì thấy vậy cho nên lấy lại là đơn giản. Chúng ta có thể vẽ theo mà ngang ngay sổ thẳng là ra được, ai cũng có thể làm được công việc đó. Nhưng mà nhóm họa sĩ làm theo phong cách trừu tượng, mà theo phong cách hiện đại mà giới trẻ đang thích đó, thì số lượng đó rất là kén chọn. Thì trong số các họa sĩ kén chọn đó mà lại hiểu thêm Phật giáo để có thể lột tả được những gì mà Phật giáo trong đời đó, thì lại là một cái bài toán khó hơn. Thì may mắn là Chùa Giác Ngộ chúng ta đã tìm được nhóm họa sĩ Thảo Hiền, và tin tưởng rằng đó, tác phẩm này sẽ mở đầu cho chuỗi các cái tác phẩm truyện tranh khác ở trong tương lai. Và hiện tại đó thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đó đã in được 50.000 quyển để ấn tống rộng rãi. Cho nên rất mong mà quý thầy, quý sư cô trụ trì các chùa, rồi các nhóm đạo tràng sinh hoạt, và tất cả các thầy cô giáo dạy mẫu giáo đó và lớp 1, nếu là Phật tử và có nhu cầu thì liên lạc với văn phòng Quỹ Đạo Phật Ngày Nay tại Chùa Giác Ngộ để nhận các quyển này trao tặng cho các cháu. Thì các cháu sẽ có cơ hội để hiểu được Đức Phật từ nhỏ qua mảng truyện tranh. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái nhịp nói rất quan trọng để giúp cho các cháu trở thành đó là những người sống có diễm phúc vì được làm đệ tử của Đức Phật, và nương vào những phẩm chất cao của Đức Phật đó trở thành người hữu dụng ở hiện tại và có giá trị trong tương lai. Và đó là động cơ của tác phẩm này.
Ồ, dạ vâng. Con một lần nữa được nghe thầy nói cụ thể lại càng cảm kích, đúng không ạ? Chúng ta, các quý vị Phật tử ngồi đây đã cảm nhận được thông điệp quý giá của cuốn sách, và con nghĩ là nhóm họa sĩ Thảo Hiền sẽ rất là xúc động khi nghe thầy nói hôm nay. Các bạn ấy không có thể đến được, nhưng thật sự là những nét vẽ của các bạn ấy con rất là đồng tình, đó là có một cái nét hồn của Phật giáo, những gương mặt của Phật rất là từ bi, những gương mặt của các bậc A-la-hán trong này cũng như là bậc tiên tri trong này rất đẹp mà lại rất trẻ thơ. Có lẽ những em bé của chúng ta, nhất là những em bé dưới 6 tuổi sẽ rất thích xem. Chúng ta, thầy vừa nói là tâm lý trẻ em là nhỏ thì các con chưa có nghe và đọc được, nhưng các con nhìn và cái cảm nhận qua nhìn, qua thị giác, nó là cái kênh thu thập kiến thức nhanh nhất, trực tiếp nhất và quan trọng nhất của trẻ em. Nên thầy đã tạo ra bộ sách này cùng với nhóm Thảo Hiền. Nhưng mà thầy khiêm tốn thế thôi các quý vị ạ. Chứ cái lời nói của thầy trong này, cái lời tranh của thầy trong này ngắn gọn và rõ ràng lắm ạ. Con đã xem toàn bộ 55 tập Cuộc Đời Đức Phật, được tập phim đó, thì con thấy là không ngờ 55 tập phim dài như vậy, nhiều như vậy, Cuộc Đời Đức Phật nhiều chi tiết, nhiều sự kiện như vậy, nhưng mà thầy đã chắt lọc những sự kiện rất là giản dị và phù hợp với trẻ em để đưa vào câu chuyện này. Đấy là điều thú vị nhất, và thầy đã phải dụng tâm lắm đó, chứ không có dễ để viết lời cho truyện tranh đâu ạ. Và con cảm kích lắm. Dạ. Bên cạnh cái nhân duyên mà thầy cùng nhóm truyện tranh đã tạo nên bộ sách này, cũng như là những cái mong đợi có những cái bộ truyện tranh khác tiếp theo, con xin hỏi thầy là trong giai đoạn này thầy cũng song song làm các khóa tu tuổi trẻ và thầy quan tâm đến sách cho tuổi trẻ, cho các em nhỏ, thì thầy có một cái kế hoạch cho cái chuyện là đưa những cái bộ truyện này như là một cái giáo trình, như là một cái phương tiện, như là một cái tài liệu để cho những cái khóa tu của trẻ em nó thật sự là có, không chỉ là đến đây để vui chơi hay là học nhạc hay học hát liên quan đến đạo Phật, mà các em nó được học những cái điều sâu sắc giáo lý của Phật giáo qua những bộ truyện tranh rất là dễ thương này. Con muốn nghe cái kế hoạch của thầy trong cái việc đào tạo giới trẻ. Vâng, con xin hỏi thầy chút xíu.
Đó là câu hỏi rất là thú vị từ chị Thúy. Hiện tại đó thì Chùa Giác Ngộ đang thực hiện dự án và đã hoàn tất bản thảo. Đó là 12 quyển Đạo Đức Phật Giáo. Thì chương trình này đó có nội dung từng bài ăn khớp hoàn toàn với chương trình giáo dục công dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phổ biến và áp dụng tại các trường từ cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Bạn Minh Thắng là người đã làm rất tốt công việc biên tập này. Và bản thảo đó đã gửi hết cho tôi để xem lại lần cuối, cần những cái hiệu chỉnh. Thì trong cái thời gian hơn 2 năm qua đó, thì về cấu trúc cho từng bài, cách phân bổ nội dung, về trích dẫn từ kinh sách Phật, và đặc biệt đó là các quyển kinh sách do tôi phiên dịch để làm dữ liệu minh họa cho từng nội dung các bài học, thì tôi nghĩ rằng là bạn Minh Thắng làm rất tốt. Thì Minh Thắng cũng là một trong các giảng viên của nhóm mầm non ở trên lầu 3, còn thiếu nhi đó thì ở lầu 1, tức là chánh điện này. Ngày hôm qua thì chị và rất nhiều người đã chứng kiến trực tiếp các cháu 5 đến 7 tuổi thuộc lầu kinh Phước Đức mà người lớn chưa chắc đã thuộc được. Các cháu tới đây một tuần chỉ có một buổi thôi mà thuộc được như thế, mười mấy cháu sư phong, thực ra số lượng đó này nhiều hơn. Như vậy thì cái chương trình giáo dục đạo đức Phật giáo ăn khớp 100% với chương trình của giáo dục công dân và nội dung là hoàn toàn của Phật giáo, thì tôi cho rằng đó chương trình này sẽ trở thành là chương trình điển mẫu sách giáo khoa, mà theo đó, theo dự kiến của tôi đó, thì các cháu không còn chia đơn giản là hai nhóm mầm non và thiếu nhi nữa, mà là lớp lá 1, lớp lá 2, lớp lá 3, là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến lớp 12. Thì mỗi một lớp như vậy đó có thể là vài chục cháu, thì sẽ có một cái chương trình học hoàn toàn độc lập, và chúng ta cần cái số lượng các giảng viên Phật tử đó tham gia nhiều hơn. Và như vậy hết một năm học thì sang năm các cháu sẽ được lên một lớp, sẽ một cái chương trình khác, nó sẽ trở nên phong phú hơn. Và nếu mô hình này được áp dụng thành công đó, nó sẽ trở thành giá trị tham khảo cho các cái mô hình gia đình Phật tử và giới trẻ ở tại các chùa trên toàn quốc. Hiện tại thì tôi tham gia ban giáo dục Phật giáo Trung ương với vai trò đó là chủ nhiệm biên soạn và xuất bản các sách hệ là đại học. Thì tôi có thể giới thiệu cái phần này để lãnh đạo của ban giáo dục Phật giáo Trung ương có thể xem xét. Thứ hai đó là ban Hoằng pháp Trung ương, thì mảng mà tôi phụ trách đó là thanh thiếu niên. Thì những cái sách giáo khoa này đó sẽ trở thành một cái nguồn dữ liệu rất là quan trọng và đã góp phần tạo ra một bước ngoặt mới về giáo dục đạo đức cho giới trẻ Phật giáo ở tại Việt Nam của chúng ta. Còn nhóm truyện tranh đó thì là đóng một cái vai trò khác, nó sẽ trở thành là những cái tác phẩm dành cho các cháu đọc thêm, chứ không phải là sách học. Nó là sách giải trí, nhưng mà cái tác dụng của nó như chị vừa nêu đó, đó là thị giác, giúp cho các cháu nhớ thật sâu, thật rõ, và sau khi lớn lên đó, biến những cái mà cháu cảm nhận được từ việc xem hình ảnh đó trở thành hệ quy chiếu của chân lý, thì lúc đó cuộc đời của các cháu mầm non và thiếu nhi trong tương lai nó sẽ rất là sáng lạn, rất là cao quý. Và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc mà quỹ đạo Phật ngày nay đầu tư nhiều hơn nữa cho mảng này. Còn trong thời gian qua thì thực ra đó mất hết 13 năm là vì tôi kén chọn, thì tôi cũng đã liên lạc với các họa sĩ Nhật Bản, với các truyện tranh Phật giáo Nhật Bản để xin tác quyền, rồi đồng thời hợp tác để mà xuất bản ở tại Việt Nam, nhưng mà quá khó. Và đang khi hình ảnh thì chuỗi là trắng đen. Và tôi cũng đã nhờ một đệ tử của chùa Giác Ngộ, chị này là rất là giỏi tiếng Hoa, liên lạc với các nhà họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi của Đài Loan rất là thành công. Thì khi mà đem những cái truyện tranh đó về xem thì thấy quả thật là nó cũng chưa thật là ấn tượng, phần lớn cũng là trắng đen thôi. Mặc dù họ đi trước chúng ta là một vài thập niên, nhưng mà để có được những cái truyện tranh mà thành công không phải là chuyện dễ. Thì từ đó thì tôi mới nghĩ là chúng ta phải tạo ra một cái phong cách đặc thù của Việt Nam, thay vì chúng ta dịch nó quá dễ. Đối với tôi, cái việc dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt 100 trang thì chỉ trong vòng 50 ngày là xong, nó không có khó. Nhưng rồi chúng ta lại tiếp tục vay mượn mảng truyện tranh Phật giáo của nước ngoài, chúng ta lại thiếu đi giá trị bản sắc. Từ chỗ đó đó thì các họa sĩ hiểu được và tham gia vào dự án này, cũng như là các cái tác phẩm trong tương lai đó, nó sẽ trở thành là những nền tảng rất quan trọng giúp cho các cháu là hiểu cuộc đời Đức Phật, rồi hiểu những lời dạy của Đức Phật qua mảng truyện tranh. Và đây là một cái bước ngoặt mới. Nếu làm thành công dự án này thì tôi tin rằng là các bậc phụ huynh đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi con của mình có thêm những người bạn đồng hành dưới hình thức là truyện tranh Phật giáo, mà giá trị giáo dục phẩm chất đạo đức cao quý được xem là giá trị cốt lõi đáng được quan tâm hàng đầu đối với mảng này của đạo Phật.
Dạ vâng. Con cảm ơn thầy ạ. Thật sự chúng ta thấy xúc động không ạ? Một tầm nhìn rất xa của thầy. Dạ, thầy không chỉ là người trí tuệ mà thầy có một tầm nhìn rất lớn đối với đạo đức của người Việt Nam, và đặc biệt là thầy kết nối những triết lý của Đức Phật với cuộc sống thực của người Việt Nam. Bộ giáo trình mà thầy sắp đang và đã và đang làm đó về giáo dục đạo đức của trẻ em từ những lớp nhỏ cho lớp lớn, con tin dự án này thành công sẽ là một thật sự là một bước đột phá. Và quay lại cái bộ truyện này, con nghĩ không chỉ là một cái tài liệu tham khảo bên cạnh những cái cuốn đó đâu, mà thật sự trẻ em sẽ như là một cái tài liệu trong cái hệ thống mà đến đây và chia sẻ và học những điều quý giá của Đức Phật. Con muốn hỏi thầy một chút xíu. Ở trang 47 và 46 này, con thấy thầy chọn hai cái hình ảnh nhờ sự từ bi của thầy mà thầy cảm hóa được sát nhân độc ác có tên là Vô Não, và thầy cảm hóa được một chú voi rất là hung dữ tên là Nalagiri. Hình ảnh của Đức Phật trong hai trang này cũng như tư liệu của hai trang này nó rất là gần gũi với trẻ em, và chắc chắn mỗi đứa trẻ nhìn vào đây sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi của hình ảnh Đức Phật trong cái hình ảnh của những em bé. Vâng, rất thích ạ. Vâng, thầy có thể cho con hiểu cái ẩn ý của thầy trong thông điệp, vì rất nhiều tư liệu về Đức Phật mà thầy lại chọn những cái hình ảnh này, nhất là thầy nói về cái sức mạnh của sự từ bi khi cảm hóa người khác. Vâng, con xin thầy phân tích thêm.
Trong 45 năm chia sẻ chân lý và đạo đức mới của Đức Phật đó, thì Đức Phật độ được 8 trên tổng số 16 vị vua, hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ đạo Bà La Môn, Sa Môn trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Và Ngài cũng đã giúp được vài ngàn đạo sĩ Bà La Môn trở thành tăng sĩ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật. Thì với số lượng thời gian 45 năm như vậy đó, số lượng đối tượng được Đức Phật độ là nhiều lắm. Và hai câu chuyện này đó là rất ấn tượng, vì nó nói lên được đó là thông điệp từ bi trong độ sinh của Đức Phật không phân biệt đối tượng, nhất là những thành phần xấu ác. Và bằng trí tuệ dẫn dắt thì từ bi đó trở thành là cái nguồn trị liệu rất quan trọng để giúp cho các thành phần mang lại nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, trở thành đó là đối tượng mang lại hạnh phúc cho con người. Thì ở trang 46, câu chuyện Anguvala đó được nêu ra trong kinh Trung Bộ, tức là tuyển tập các bài kinh có độ dài trung bình. Thì chuyện này là một câu chuyện có thật xảy ra ở tại thành Xá Vệ, nơi Đức Phật hành đạo 24 năm 9 tháng. Thì tại đây đó có một tín đồ Đà Bà La Môn rất là thông minh nhưng mà cuồng tín. Cho nên á, cái sự thông minh á của anh ấy đó đã làm cho chúng bạn ganh tị. Cái cuồng tín của anh ấy đã làm cho đấy trở thành một kẻ dở hơi và tạo ra tội ác và nó sợ hãi dưới hình thức là khủng bố. Thì các bạn á nói với ông thầy dạy học rằng đó là vợ của ông thầy là thông dâm với cậu học sinh này, làm cho ông thầy ông ghen lên. Và ghen ông muốn trả thù á đứa học trò của mình á, thì ông mới đưa ra một cái học thuyết tà rằng là muốn giác ngộ đó thì phải giết 100 người, có văn bản thì nói là 1000 người, và cứ một người bị chết á thì lấy một đốt ngón tay rồi xỏ lại tạo thành một cái sâu chuỗi đeo ở trên ngực như thế này đó, thì sẽ trở thành là người được Phạm Thiên rước về là thiên quốc. Tại vì là một người là cuồng tín mà, cho nên anh ấy đã nỗ lực làm theo và cuối cùng anh ấy trở thành là kẻ thù của thần dân ở tại thành Xá Vệ. Và vua Ba Tư Nặc là đệ tử Đức Phật, cũng là người rất là nghiêm minh, cho nên đó là cho biết bao nhiêu toán kỵ binh để đi tìm truy lùng ông này mà giết. Thì khi mà giết được 99 người thì cái tên tuổi của ông ấy về việc khủng bố nó lan rộng đến độ đó là ta biết thời điểm nào ông ấy xuất hiện là ta không dám có mặt, ông không thể tìm ra được người thứ 100. Thì lúc đó ông nghĩ đến việc á là giết mẹ mình để hoàn tất cái con số này. Thì lúc đó Đức Phật biết được tâm niệm đó nên ngài xuất hiện. Thì kinh Trung Bộ mô tả là thầy A Nan là thư ký riêng của Đức Phật và một số đệ tử xuất gia khác rất là quan ngại vì ông này là võ thuật cao cường còn hơn các lực sĩ nữa, cho nên đó gặp ông ấy thì Đức Phật là chết chắc ta. Các đệ tử xuất gia của Đức Phật nghĩ như vậy. Đức Phật nói là các đệ tử đừng lo cho ta, không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nếu có chuyện xảy ra đó, đó là cái cậu ác nhân và khủng bố đó sẽ được ta quá độ. Thì nói như vậy cho các đệ tử hài lòng thôi. Thì không ai cản Đức Phật nữa hết. Thì Đức Phật đó là đi đến cái cánh rừng mà ông này thường phục kích. Thì khi thấy Đức Phật xuất hiện thì ông bỏ ý định giết mẹ mình, xây sang đó là giết Đức Phật. Thì lúc đó kinh mô tả là Đức Phật sử dụng một loại thần thông, tức là phép màu đó, tạo ra một cái khoảng cách mà ông ấy dù có nỗ lực chạy với tốc độ lớn nhất cũng không thể đuổi kịp Đức Phật. Thế thua Đức Phật rồi, ông ấy mới bày mưu là bỏ con dao xuống và nói vọng tới Đức Phật: này ông Sa Môn, tôi đã bỏ con dao xuống rồi, chúng ta hãy đàm đạo, tôi muốn lắng nghe lời chân lý của ngài để tôi nhẹ khỏi lòng. Thì Đức Phật quay lại nở được nụ cười thật từ bi và nói rất rõ trong tim đen của ông ấy, mặc dù con dao trong lòng bàn tay của ông đã đặt xuống nhưng con dao trong tâm của ông đó đang chạy với tốc độ cao hơn nhiều. Nó đúng tim đen, cho nên Angulimala đó mới bội phục Đức Phật, quỳ xuống lại Đức Phật như là giác ngộ được chân lý, và ông ấy mong Đức Phật nhận ông ấy làm thầy. Thì Đức Phật nói là ta không chỉ nhận ông làm đệ tử mà còn giúp ông rửa được cái nghiệp sát hại 99 người và trở thành là kẻ tội đồ của là thành Xá Vệ này. Ông ấy khóc lóc đó là bàn tay đẫm máu như thế làm sao mà có cơ hội để được như thế. Rồi đó là cách tốt nhất là ông trở thành người xuất gia, chuyển qua nghiệp chướng để xóa hết các nghiệp ngay trong cái sống này. Thì ông ấy đã được Đức Phật độ. Và mỗi ngày Đức Phật giao cho mấy cái công việc là quét rác ở tỉnh Xá Kỳ Viên thôi. Thì hôm nọ thì thông tin này đó được báo cho vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc mới dẫn một đoàn kỵ binh tới ngay cổng chùa. Thì ông mới xuống Yên Cương và đi vào với tư cách là một tín đồ. Thì ông lại Đức Phật, hỏi thăm Đức Phật xong thì ông mới nói là: bạch Thế Tôn, hôm nay con đến thăm ngài đó với hai mục đích. Thứ nhất á, với tư cách là đệ tử tại gia của ngài, con kính mong á ngài tiếp tục truyền bá chân lý và đạo đức cho chúng con được lợi lạc. Về mục đích thứ hai đó là con đến đây với vai trò là làm vua của đất nước này, mà hiện nay con được biết đó, là kẻ khủng bố đang ẩn náu trong giáo đoàn của ngài, cho nên xin ngài hãy giao Angola để con làm cho pháp nước đó được nghiêm minh. Đức Phật mỉm cười với lòng từ bi và nói với ông rằng là hồi nãy đó khi vào thăm Như Lai đó thì đại vương chắc chắn là đã gặp một vị tỳ kheo quét sân chùa. Thì vua Ba Tư Tật nói là chẳng những gặp mà con còn đảnh lễ vị tỳ kheo ấy, vì dung mạo và thiền vị của vị ấy tỏ ra làm cho con cảm thấy không thể nào không đảnh lễ để bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Đức Phật trả lời: nếu đại vương á muốn bắt Angulimala để trừng trị theo luật nước thì ông ấy chính là người mà đại vương đang tìm. Vua khuấy khuấy lâu tai hỏi: Bạch Thế Tôn, có thật sự như vậy không? Đức Phật nói: thưa đại vương, Như Lai chưa bao giờ nói sai sự thật. Ông khuấy tai thêm mấy lần nữa: Bạch Thế Tôn, con muốn ngài nói một điều khác chứ không phải là nhân vật này. Đức Phật nói: đúng là Angulimala. Vừa nói dứt lời, Đức Phật kêu cho Angulimala vào. Ông đã ngồi xuống một bên. Thì với cái thần thái đó, ông cũng cảm thấy bồi phục và đứng lại, đứng lên lại Angulimala một lần nữa. Và Đức Phật nói: đây là đúng thời điểm, đại vương hãy bắt Angulimala về để mà trừng phạt theo luật nước. Thì vua Ba Tư Đạt nói: với tư cách là một tín đồ thuần thành, khi thấy một vị tỳ khưu tu tập đúng chân lý Phật, có được sự chuyển hóa như là thánh sống, con không nỡ nào trị vị này, cho nên con với tư cách là vua tha tội chết cho vị này. Ông ấy đành đi
vâng,
về.
Dạ vâng, một thông điệp rất tuyệt vời đúng không ạ? Con nghĩ là cuốn truyện tranh này mà các cha, các ông bà, các cha mẹ là những người Phật tử hiểu được những cái tích này mà lại kể đọc đến đâu, xem tranh đến đâu, kể tâm tình với con đến đấy thì tuyệt vời. Con làm tham vấn tâm lý thì con biết là trẻ mà nó được gieo cái thói quen đọc sách ấy, thì điều quý giá lắm. Thế giới sẽ rộng mở trước mắt trẻ, không có giới hạn, việc học không có giới hạn khi trẻ thích sách. Thế chúng ta mà làm cho trẻ yêu sách từ khi còn bé là chúng ta đang tạo cho con một cái trường học suốt đời. Không có trường học nào, không có thầy cô nào mà giỏi bằng thế giới sách vở cả. Nên là thầy đang làm một cái việc vô cùng công đức, đó là không chỉ là gieo những cái câu chuyện quý giá của Đạo Phật tới các trẻ, mà còn là tập cho cha mẹ có cái mối quan hệ với trẻ khi mà đọc sách cùng con, và tập cho trẻ có thói quen đọc sách mỗi ngày. Và con mong là câu chuyện của thầy hôm nay sẽ là cảm hứng cho các quý cô, quý bác, quý anh, quý chị ngồi đây sẽ đọc cùng trẻ nha, và tâm tình cùng trẻ ngoài trang sách, chứ không phải chỉ là trong trang sách. Thầy nói ở đấy, đây là sách trẻ em, nên thầy không thể viết nhiều lời được, vài lời thôi. Tranh là chính, bức tranh đấy nó thể hiện nội dung câu chuyện. Và chúng ta biết trong câu chuyện mà thầy vừa kể đó, bức tranh một cái kẻ sát nhân trông rất là hung dữ, và Đức Phật với gương mặt từ bi đang đón nhận và đang cảm hóa cái vị đó. Rất là thú vị ạ. Vâng, cái đấy là thông điệp rất quý của những bức tranh này. Vâng.
Thì qua lời phân tích của chị Thúy đó, thì tôi cũng rất kính mong các bậc phụ huynh đó, đọc quyển Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của Phạm Kim Khánh, và quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Dứt Hạnh. Thì tất cả các câu chuyện chi tiết đó, về cuộc đời Đức Phật đó, quan trọng nhất đó, đều được chứa đựng trong hai tác phẩm đó. Hay là đọc tác phẩm về cuộc đời Đức Phật để quý vị trở thành là người kể chuyện cho con hoặc là cháu của mình trước khi các cháu lên giường ngủ. Tức là lấy một trang của tác phẩm này và kể lại cái câu chuyện có đầu đuôi vân vân, thì các cháu sẽ nhớ dễ hơn bằng cách đó là chỉ cần tập trung vào một bức tranh là có thể nhớ được toàn bộ câu chuyện. Cái đó gọi là bedtime story, những câu chuyện kể trong lúc mà nằm giường ngủ đó. Thì các tôn giáo khác đó làm rất tốt về phương diện này. Riêng đạo Phật đó thì Đài Loan là nơi đầu tiên làm cái công việc đó, nhưng mà về cái chất lượng tranh đó thì nó có cái quan điểm thẩm mỹ khác với chúng ta, cho nên chúng ta cần phải có những cái câu chuyện riêng của Phật giáo Việt Nam. Với cái phong cách vẽ riêng. Do đó nếu không có các bậc phụ huynh làm công việc này đó, thì dầu cho cái thiện chí của cá nhân tôi cũng như là nhiều vị tăng ni khác về đầu tư lĩnh vực này đó, sẽ cũng sẽ khó có thể đi đến gọi là từng trái tim của các cháu mầm non và thiếu nhi được. Cho nên nếu quý vị cam kết với đề nghị này đó, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn khi nhận sách về nhớ kể cho con cháu mình nghe.
Con cảm ơn thầy yêu cầu chúng ta vỗ tay để cam kết ạ. Và không chỉ mong là những người trong khán phòng này mà còn là những Phật tử đang theo dõi livestream trong chương trình này và những người sẽ xem lại chương trình này sẽ nhận cái thông điệp của thầy và sẽ làm những điều rất quý giá. Thực ra thì cho ai? Cho chính con mình, cháu mình thôi, đúng không ạ? Và thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Có lẽ một chuyện, cuốn truyện tranh nhỏ bé nhưng mà gửi gắm bao nhiêu tâm tư của thầy cũng như là của nhóm họa sĩ đã làm nên. Cuốn truyện tranh của Việt Nam, lời của người Việt viết, tranh hình ảnh, tư liệu là của người Việt Nam. Cái thông điệp thì quý lắm. Con rất là cảm kích khi mà thầy không muốn dịch lại những cái bộ sách của các nước khác. Vì tranh của các nước khác, cái hồn của họ, cái văn hóa của họ nó khác chúng ta. Còn cái hồn của người Việt Nam, văn hóa của Việt Nam và cái phong cách Phật giáo của người Việt Nam nó phải có cái nét đặc sắc riêng. Con cảm ơn cái tâm huyết này của thầy và nhóm họa sĩ rất là nhiều. Tuy là nhóm họa sĩ không có ở đây, nhưng con tin là những người đọc cuốn sách này sẽ trân trọng cái công sức mà thầy và nhóm họa sĩ đã tạo nên, và đặc biệt là trân trọng công sức của những người đã đóng góp để ấn tống cuốn sách này. Và con rất thích một thông điệp nữa cuốn sách, đó là cuối cuốn sách thầy đã nói về cái mong đợi được mọi người sẽ cùng nhau lan tỏa bộ sách này qua việc ấn tống kinh sách. Và con thích nhất đó là thông điệp bảo vệ môi trường. Của tất cả những sách mới nhất của thầy luôn luôn có thông điệp bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy đọc rồi tặng cho người khác. Dạ, những cuốn sách được lan truyền qua truyền tay cho người khác mới là có giá trị. Và chúng ta nhớ là một cuốn sách in ra là giấy, là rừng cây, là những cái vấn đề liên quan môi trường. Nên chúng ta hãy tiết kiệm và bảo vệ môi trường bằng cách truyền tay những bộ sách này. Thì đây là thông điệp của thầy. Và con thấy không chỉ bộ sách này mà các sách khác con vừa ấn tống ở phòng kinh sách, con thấy là cũng đều có thông điệp này. Con cảm ơn thầy rất là nhiều khi mà luôn luôn nhắc nhở Phật tử hãy bảo vệ môi trường. Vâng, có lẽ là con nghĩ là thời gian của chúng ta không có nhiều. Thầy cũng nói là ngắn gọn thôi để Phật tử còn về cho đúng giờ. Thầy tâm lý lắm. Nên con hỏi thầy một câu cuối cùng thôi. Thầy muốn gửi gắm thông điệp gì qua bộ sách này đến với các quý vị ở trong khán phòng hôm nay cũng như là các quý vị đang theo dõi livestream này ạ? Nhân cái buổi ra mắt rất là thú vị hôm nay, con xin mời thầy nói những lời cũng là kết nối và cũng là kết thúc cái chương trình này luôn ạ. Vâng.
Mầm non và thiếu nhi đó là tương lai của mỗi gia đình và đất nước và trở thành là công dân toàn cầu. Giá trị của một kiếp người đó không nằm ở chỗ đơn thuần là thành công trong lập nghiệp, mà là sống hạnh phúc và sống có giá trị. Cho nên để giúp cho con cháu mình đạt được vừa là mục đích sống qua lập nghiệp chân chính và lý tưởng sống qua những cái giá trị đóng góp, thì từ tuổi lên 3, các bậc phụ huynh hãy dẫn con em đến chùa sinh hoạt như là mô hình của chùa Giác Ngộ vào chiều thứ bảy, khóa tu búp xe từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi, chiều chủ nhật thì dành cho thanh thiếu niên, sáng chủ nhật thì dành cho người lớn. Thì khi các cháu từ nhỏ tiêu thụ được các thực phẩm là chuyện tranh Phật giáo với những triết lý giáo dục về đạo đức, về ứng xử, về chuyển hóa, về lòng anh dũng, về những giá trị đóng góp cho đời, thì các cháu đó sẽ được lớn lên bằng các phẩm chất cao quý này. Và điều đó sẽ giúp cho các bà mẹ, các ông bố, rồi ông bà và người thân đó sẽ không phải lo lắng về việc con mình bị nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện thuốc lá, nghiện game điện tử, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi. Các cháu sẽ trưởng thành về thể chất, thể trí và trở thành những người rất là hữu dụng. Để cho cái dự án đó được thành công đó, thì vai trò dẫn dắt của các bậc cha mẹ là rất lớn. Nếu như không có sự dẫn dắt qua việc kể chuyện, không có việc dẫn dắt qua việc đưa con cháu đến chùa, nếu không có sự dắt qua việc dẫn con cháu đến nghe các bài pháp thoại, thì dầu cho nguyện vọng của nhà chùa có chân thành cỡ nào đi nữa cũng chỉ là ước mơ thôi. Cho nên nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, nói dài dòng bằng nói thật, là nếu quý vị muốn cho các em mình được hạnh phúc và con em mình có được một tương lai tươi sáng mà về sau này các cháu sẽ biết ơn với vị lâu dài, thì điều quan trọng nhất là quý vị hãy giúp cho con em quý vị trở thành Phật tử từ nhỏ, tiêu thụ chân lý Phật đạo đức Phật qua truyện tranh, là qua những cái tác phẩm dẫn nhập vào đạo, và qua những lối sống và những cái thói quen rất là tích cực và cao quý. Và đó là điều mà tất cả chúng ta có thể làm được trong tầm tay của mình, không phải tốn tiền.
Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Đúng như thầy nói, sách là một nguồn thức ăn tinh thần, nuôi dưỡng tâm và trí của trẻ và của tất cả chúng ta. Thực ra khi chúng ta đồng hành cùng trẻ đọc sách và tâm tình với trẻ, kể chuyện cho trẻ nghe, cũng chính là chúng ta ôn lại lời Đức Phật, đúng không ạ? Chúng ta đang dạy trẻ nhưng thực ra là dạy chính mình, đúng không ạ? Có lẽ là con muốn là sau lời nói của thầy, con muốn nghe một ý kiến hay một câu hỏi hay là một bình luận của các quý vị ngồi đây, được không ạ? Chúng ta có một phần giao lưu nho nhỏ đi. Con biết là muộn rồi nhưng con xin một lời giao lưu của ai đó đang ngồi ở ngay tại đây, được ạ? Chúng ta có nhân duyên với nhau để ngồi trực tiếp thế này là quý lắm đó. Ai có thể là tâm tình với thầy luôn vài câu hay là hỏi thầy một câu liên quan đến bộ sách này không ạ?
Con muốn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có được con lúc là ngày hôm qua là đi tu bút sen.
Yeah.
Cách đây 2 tuần cháu đã đi vào hỏi tới cuốn sách để cháu học, nhưng dư tin ra được một cuốn sách nào vừa ấy. Hôm nay có cuốn sách này rất là mừng.
Yeah.
Rất vâng. mừng và rất là xúc động. Con xin cảm ơn.
Yeah. Rất cảm ơn chị. Vâng, một lời nói nghẹn ngào của chị nhưng mà chứa đựng bao nhiêu tâm tư đó. Đúng là nếu chúng ta muốn tìm một cuốn sách gì đó cho con mình đọc mà không có thấy buồn lắm, đúng không ạ?
Tuần yeah. nào cũng phải bắt mẹ đi xuống tìm yeah. sách nhưng không tìm ra.
Yeah.
Chỉ có tìm được một cuốn sách cho mẹ 11 thôi. Vâng. Là thầy đã viết về cái cách sống và xử lý. Thì trẻ 11 tuổi, năm nay 11 ấy, là được đọc. Nhưng bé chưa biết đọc. Bé đứng còn quá nhỏ để đọc những cuốn sách đó mà tìm không ra. Hôm nay thầy cái này là rất là xúc động. Yeah. Vì muốn hướng dẫn con mình theo đạo Phật nhưng không có đường nào để đưa đi. Nên hôm nay con rất mừng có cuốn sách này.
Vâng, xin quý vị tặng chị một tràng pháo tay nữa. Cảm ơn chị nhiều ạ. Thầy ơi, thế là em mong muốn là từ cái lời rất xúc động của chị là nhóm biên soạn cuốn bộ truyện tranh Phật giáo là phải làm việc tích cực hơn đi ạ. Vâng, thầy cũng như là nhóm họa sĩ.
Ngoài mảng truyện tranh đó, thì tôi cũng có dự kiến là viết những quyển sách như Phật giáo cho mầm non, Phật giáo cho thiếu nhi, Phật giáo cho thanh niên, Phật giáo cho người lớn, để nó phù hợp với nhóm lứa tuổi đó. Thì tôi cũng đã thay ngén cái chương trình này từ lâu. Và vấn đề còn lại là dành thời gian để ngồi xuống viết thôi.
Yeah.
Sẽ cố gắng qua lời phát biểu rất là xúc động của một bà mẹ có con thơ muốn đọc sách Phật nhưng mà sách Phật lớn dành cho người lớn. Thì nó thúc đẩy cho các nhà Phật học nói chung và bản thân tôi nói riêng đó sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để có thêm nhiều thực phẩm tinh thần cho mầm non, thiếu nhi và trẻ em nói chung.
Dạ vâng. Vâng, có còn ai là thấy tha thiết muốn nói thêm vài lời không ạ? Vâng, con mời cô ạ.
Con rất xúc động khi biết cái tâm tình của thầy qua cái tác phẩm này. Và con, bản thân con thì có 2 đứa cháu, nó rất là mê chơi game. Nó mê chơi game đến nỗi mà nó quên ăn, quên ngủ tới 3-4 giờ sáng. Cho nên con nghĩ là nếu mà có những cái tác phẩm này để giáo dục cái tinh thần đạo đức của nó thì chắc là nó sẽ không còn mê cái đó nữa và cái tâm tánh của nó sẽ thuần khiết và nó sẽ sống đạo đức hơn. Và con rất là xúc động và con có vài vần thơ kính gửi thầy và đại chúng ạ.
Vâng ạ, con mời cô ạ.
Dạ, con đặt tên bài thơ là Con Thuyền Sứ Mạng.
Con Thuyền Sứ Mạng.
Đêm dài giông tố phủ trần gian, hỡi người sứ mạng bước hiên ngang, tình thương đạo lý mang hâm sưởi, giá buốt lui dần rực đạo quang, đạo quang rực sáng đêm đông, con thuyền ngược nước bão giông tơi bời, thiên ân sứ mạng ai ơi, đem đạo vào đời thế mới an vui.
Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, cô đã có một bài thơ ca ngợi cái sứ mạng của những người mà thật sự tâm huyết với việc đưa đạo vào đời. Và thầy là một vị sư phụ mà đi đầu trong cái lĩnh vực này, đúng không ạ? Quỹ đạo Phật ngày nay của chúng ta.
Luôn thì thầy kính chia sẻ đó, các bà mẹ muốn cho con em có tương lai tốt á thì đừng cho con em chơi internet, đừng cho iPhone, iPad, laptop khi các cháu mới chỉ có vài tuổi đời thôi, thì chơi đó sẽ không thể kiểm soát được và dẫn đến nghiện. 3 tiếng là nghiện trong một ngày ha, 5 tiếng thì dẫn đến rối loạn cảm xúc và hành vi, 7 tiếng thì dẫn đến trầm cảm và quan tưởng. Như vậy các cháu sẽ bị đánh mất tương lai. Do đó cho các cháu tuổi thơ và thiếu nhi đó chơi nhiều nhất 1-2 tiếng khi cha mẹ ở nhà và quản lý được, và phải chọn lựa nội dung cho các cháu chơi. Tốt nhất là cho xem phim hoạt họa mà trong đó nội dung giáo dục rất là cao, nhân cách hóa các loài động vật, nói chuyện tâm tình ứng xử để các cháu thương các loài vật hơn. Mà khi thương con người, con vật được thì tự động là thương con người được. Nhưng đó nó tốt hơn là cho các cháu chơi game. Cho nên thương con thì đừng cho iPhone, iPad ở cái tuổi quá nhỏ.
Dạ vâng, con cảm ơn tấm lòng của thầy, một tâm tình nhỏ của bà mẹ nhưng thầy rất là quan tâm. Và con đề nghị, mặc dù hôm nay chương trình rất là ngắn nên không thể nói dài được, nhưng con rất đề nghị là con sẽ được phỏng vấn thầy trong một chương trình mà nghề làm cha mẹ giúp cho các quý Phật tử dạy con nên người, được không ạ? Con rất mong một chương trình live của thầy.
Hy vọng sẽ nằm trong chương trình Góc nhìn Phật giáo nhân mùa Vu Lan.
Dạ, con cũng biết là thầy rất bận và sắp xếp được khó lắm, nhưng con rất mong mùa Vu Lan thầy làm một buổi Góc nhìn Phật giáo nha. Vâng, về cách dạy
rất
con.
Rất hoan hỷ.
Dạ vâng. Con nhân tiện là đặt hàng luôn. Dạ, con cảm ơn thầy và thật sự là cảm ơn quý vị Phật tử. Có lẽ là những phút cuối cùng rồi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Và con cảm ơn thầy rất là nhiều đã dành nhiều tâm huyết để làm nên bộ sách Món ăn tinh thần cho trẻ và cho các quý Phật tử. Và rất mong là tất cả chúng ta đón nhận cuốn sách này và hãy lan truyền nó bằng cách đọc nó cùng với con cháu của mình. Và hãy cho mọi người biết về cuốn sách này. Con cảm ơn thầy một lần nữa và cảm ơn quý vị Phật tử ạ. Chương trình của chúng ta đến đây là hết ạ.